Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Radio Sài Gòn Dallas mỗi thứ hai khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới. Quý vị thính giả có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay Thầy Hằng Trường sẽ nói về đề tài quan hệ của tình thương và ngũ tạng. Xin kính mời Thầy.
Dạ, cảm ơn chị Hà Loan và cảm ơn các bạn đang lắng nghe cái chương trình Radio Khai Tâm cũng như là các anh em trong Hội Từ Bi Phụng Sự. Bây giờ là cuối mùa xuân, ra mùa hè, sắp vào mùa thu. Cái sự thay đổi của cái thời tiết cũng làm cho mình thấy rằng là cái thay đổi của bốn mùa cũng là cái thay đổi của cái tâm tình của mình. Và con người mình là không ngừng thay đổi. Có một người trong lúc gần đây thì nói chuyện với Thầy. Họ nói thế này: thưa Thầy, con gia nhập hội thì con thấy rằng là con làm việc, con phục vụ. Và những cái người mà ở bên ngoài tới thì họ đều khen là tụi con làm tốt, tụi con như thế này thế kia. Con thấy rất là sung sướng, nhưng mà đến lúc khi mà tụi con ngồi lại nói chuyện với nhau đó, thì sau khi mà họp hành nói chuyện với nhau thì con thấy ủa, sao lạ thế này. Dù là con đã làm việc cho hội nhưng mà con vẫn nói xấu người khác. Và con cũng enjoy này, chuyện nói mày chết chứ. Và những người khác họ cũng nói xấu cái này kia. Hồi bắt đầu là con thấy rõ ràng là con không biết làm sao mà nối liền cái chuyện mà của con đang làm ở đây, tức là nói xấu này nọ với cái chuyện tu hành. Tại sao mà con tu hành mà con không có thấy cái gì thay đổi cả, mà con tu 10 năm rồi, ngon ngày nào con ngồi thiền cả, con tập thể dục thể thao cũng làm đủ từ chuyện, mà tại sao mà nó có cái chuyện là cái tánh mà cứ nói xấu và hiềm khích như vậy mà lại vẫn con. Thì không hiểu là như thế nào mà con cảm thấy rất là đau buồn cũng như là thất vọng. Bởi vì giống như thử là 10 năm mà tu hành của con đó, nó hoàn toàn là trôi vào trong mây khói. Thầy an ủi cái bác này, thầy nói vậy, thưa không phải đâu bác ơi. Bởi vì cái sự thật đó là không phải là mình tu hay là bác tu đó, mà bác tu trật tu đụng gì không phải đâu. Mà bởi vì cái độ sâu của mình đó, là nó không có đủ. Cái độ sâu của con người tu đó, nó có từng cái giai đoạn một. Khi cái bác bắt đầu vô ngồi thiền đó, thì cái chuyện đầu tiên là bác làm thư giãn cái da và cái bắp thịt của mình, thư giãn cái mặt của mình cho tới cổ, cho tới cái vai, tức là mình thư giãn cái bắp thịt cho tới cuối cùng cả là cái eo, rồi tới hai bắp vế, cái bàn chân, đùi vân vân. Thì sự thư giãn bắp thịt đó đó mình gọi là thư giãn cái hiền nghiệp. Hiền nghiệp là cái nghiệp mà mình đang tạo ra ngay bây giờ trong cuộc sống bây giờ. Cái thư giãn đó đó nó quan trọng đến cái độ như thế này. Tại các bạn thấy khi mình giận dữ cái là người mình co lại, cái bắp thịt mình nó co lại, nó thắt lại, mình bị stress. Cái bắp thịt đó, nó gắn liền với cái não mà thường thường mình là không bao giờ để ý tới. Cho nên khi mà cái thịt mình nó càng bị stress đó, là cái não của mình đó, cái hormone của mình đó, nó lại càng làm cho mình đó, phải chống cái stress đó. Trong lúc đó đó mình không hề biết là cái trạng thái của cái bắp thịt đó, nó quan trọng như thế nào. Thế nên khi mà ngồi thiền nó rất là quan trọng, là bạn không cần phải ngồi xếp bằng, nhưng bạn cần ngồi trên ghế, cần ngồi chỗ nào đó đó để cho là các cơ bắp thịt của mình đó, nó lỏng ra. Thì cái phần thư giãn đó nó đưa tới cái chỗ là bất động. Thì cái bất động là cái trạng thái đầu tiên cả. Nhưng mà các bạn muốn làm sâu một chút đó thì phải qua cái trạng thái mà mình gọi là thư giãn đó. Vì cái trạng thái thư giãn đó mà không qua khỏi nó đó thì bạn vẫn bị stress, bạn vẫn phải khó chịu trong người. Và đùng chút là bạn có tức giận lên, đùng chút là bạn bắp thịt nó co lại, đùng chút là mình có thể là mình thấy mình nổi dóa lên, đùng chút là cả cái người mình là mình gọi là nó nổ tung ra. Thế nên những cái tánh tình á mà mình gọi là nó tiềm tàng ở trong người mình, sự tức giận á, nó theo cái bắp thịt của mình á, mà nó căng thẳng á, mà nó nổ tung ra, bị stress. Cho nên á, cái chữ stress đó mình dịch là bức xúc á, thì hơi trật, mà mình nói là cái chữ stress đó đó là nó có những sự căng thẳng thì đúng hơn. Thì thưa các bạn, sau khi mà mình tu, mình ngồi, mình cho thư giãn bên ngoài rồi đó, thì bây giờ mình phải thư giãn một cái bộ phận rất là quan trọng bên trong, thì mình gọi là ngũ tạng. Thì cái ngục tàng đó là cái gì? Tàng đó có nghĩa là nó tàng, ẩn tàng, mình không thấy được. Tàng cũng có nghĩa là cái khó chứa, nó chứa cái năng lượng trong người mình mà mình lại không thấy. Cho nên cái ngục tàng đó, hồi xưa đó thì người ta gồm có như thế này: tim, gan, thận, phổi và tỳ. Mình thường hay đọc là tâm can tỳ phế thận à, nhưng mình hiểu đọc theo cái chiều mà tương sinh đó, thì mình đọc từ tim đó, thì tim, tỳ, phế, thận, can. Thì tức là bạn ngủ tàn nắm cái mà nó không thấy trong người mình. Mình không có thấy đấy bạn ơi. Mình chỉ biết là nằm trong đó thôi mà không biết thấy chỗ nào. Có người nói đây là thưa cái gan của con đó là nằm sau cái lỗ tai đó. Thế nên con cứ ngửa gan hoài, con gội gãi cái lỗ tai hoài. Uống gan nằm sau cái lỗ tai ngồi hoài. Có người nói cho thầy con có hai cái thần nhưng mà cái thần của con là bây giờ đó là nó xa xuống gần bắp đùi của con đó. Ủa thần sao nằm bắp đùi nữa ngồi bằng ấy, thần như là rửa. À thế ra không phải đấy. Có người không biết là cái bộ phận nằm ở đâu thôi các bạn. Để bây giờ nhiều khi là cũng không biết là cái ruột già đó nó chạy đâu nữa, nó nằm ở đâu nữa, khó hiểu. Thì thưa các bạn đó, là nó nói tới cái chỗ là mình không biết được là nắm cái bộ phận, nắm cái cơ quan là cơ phận đó nằm chỗ nào, nó có như thế nào, liên hệ như thế nào. Ngoài nắm cái bộ phận đó, nó dính liên với 6 cái bộ phận, nhưng mà thật sự ra mình nói cần nói 5 cái bộ phận thôi là nó dính liên một cái hệ thống. Đó là cái gì? Đó là cái gan nó đi liền với cái đạm, tức là mình gọi là gallbladder, là chỗ nó tiết ra cái chất mật, mình gọi là chất bile. Rồi cái tim đó nó đi liền với cái ruột non, có một cái hệ thống của nó. Cái tỳ đó thì mình phải nói rằng là có cái spleen và cái pancreas đó. Thì cái spleen này nó gắn liền với cái dạ dày, nó gắn liền với cái hệ thống đó. Cái phổi thì nó gắn liền với cái ruột già, và cái thận nó gắn liền với cái bàng quang. Thì cái hệ thống đó là cái hệ thống mà hồi xưa ngàn năm rồi đó, là cái người Trung Hoa đã phát triển, gọi là cái hệ thống mà ngũ tạng và lục phủ. Còn một cái phủ thứ sáu gọi là cái tam tiêu đó. Thì mình chưa nói ở đây ra, mình không muốn đi vào trong cái sâu sắc của cái y học hay là đông y, mà mình chỉ nói tới đó. Cái sâu sắc đó là cái gì? Là nắm cái bộ phận đó đó, nó ở trong người của mình, khi mình tu thì mình làm sao mà thư giãn nó. Và nhà Phật đó, trong cái thiền đó bạn ấy, nó không phải là cái thiền chỉ là ngồi hít thở mà thôi, mà thiền là phải làm cho thư giãn. Vì cái bộ phận mà thư giãn bên trong là cái bộ phận không thấy được đó. Mình càng thư giãn bên trong thì cái điểm mù của mình càng lúc càng bật. Tại sao mà điểm mù càng lúc càng bật thì rõ ràng là cái đó là cái mình nhìn không ra, mình không thấy mà. Nằm trước mặt mình đấy nè, là ngũ tạng, thấy trước mặt rõ ràng nhưng mà lại không thấy ở đâu cả. Cái khả năng mà nhìn xuyên suốt vào chính mình bên trong đó là cái khả năng mà một vị thiền giả hay là một người mà tu tâm linh đó là phải phát triển. Thường thường là mình nhìn bên ngoài, nhưng bây giờ mình nhìn bên trong. Bây giờ đó, các bạn biết không? Cái hay của cái hệ thống này đó là nó là thuộc với cái hệ thống của y học. Nhưng mà cái người hồi xưa là Taoist, đạo giáo đó, đạo gia, họ sử dụng nó như là một cái bản đồ để biết được chính mình, để thấy được là mình có cái gì. Thì từ cái hệ thống mà ngũ tạng này đó, khi mình tu thì mình phải làm sao mà mình thư giãn nó. Thì các bạn biết không? Đây là cái lý do mà tại sao mà rất là hay. Là mình thư giãn bằng cách nào? Thì đây, con mắt mình gắn liền với cái gan. Thì mình thư giãn đó bằng cách mình nhắm mắt lại. Đầu tiên cả nhắm mắt lại, mình bỏ con mắt của mình á, tức là rớt xuống cái trong mắt, nhìn xuống, nhìn vào cái lỗ mũi, nó nhẹ nhàng vô cùng. Nó đừng có dướng lên, đừng có nhướng lên cái lông mày của mình, phải hạ xuống, thư giãn cái con mắt của mình. Thứ nhì là cái con tim đó. Con tim nó gắn liền với cái lưỡi của mình. Làm sao mình thư giãn con tim? Thì mình hạ cái lưỡi xuống, mình lấy cái lưỡi mình hoàn toàn đó, nó rớt xuống, nó bất động. Nó khác với cái sự suy nghĩ đó, mà nhiều người nghĩ lầm rằng là khi mà ngồi thiền thì cái lưỡi phải cong lên. Thì thầy xin định chỉnh cho các bạn như thế này. Nếu trường hợp mà bạn muốn vận khí và muốn chuyển vận đó, cho cái đường mà khí lực của bạn đó, hay là cái năng lượng, cái nhiệt của bạn nó chạy đó, từ cái đốc mạch ra cái nhắm mạch đó, thì bạn phải cong cái lưỡi lên. Nhưng mà nếu bạn không phải luyện nhắm mạch, đốc mạch gì cả đó, thì bạn khi thiền thì bạn nên thả lỏng cái lưỡi cho nó hạ xuống. Vì đó là cách bắt đầu của cái sự thư giãn ngũ tạng. Bây giờ đó các bạn thấy không? Là con mắt mình nhắm lại đó, mà mình nhìn vào cái lỗ mũi đó, thì mình không phóng ngoài, mình không còn nhìn những chuyện tâm bậy tâm bạ, mình không nhìn điểm xấu người ta, mà nhìn vào chính mình, là cái lỗ mũi của mình nhìn vào đó thôi. Thì nổi cái đó là thư giãn cái đó rồi đó, thì cái tâm mình đã an đi một phần rồi. Bây giờ đó, là cái lưỡi của mình đó, mà mình hạ xuống, mình tức là mình thanh tịnh cái ý nghiệp của mình không nói bậy nó bạ, và mình sẽ có cái khả năng đó mà nói là nhẹ nhàng hơn. Tại khi cái lưỡi bạc thả lỏng ra đó, thì nó đi vào trong cái cuốn lưỡi các bạn, thì nó sẽ gắn liền với cái bộ phận của cái não của mình đó. Thì bao nhiêu cái ngôn ngữ trên não của mình đó, nó có cái thời gian mà mình gọi là nó có thể tái tổng hợp lại, tại vì nó được thả nhẹ ra. Cho nên cái bộ phận trên não mà gắn liền với cái ngôn ngữ rất là quan trọng, và mình phải cần thả lỏng cái lưỡi ra khi mình thiền, để cho mình đừng có nghĩ cái vọng tưởng. Chứ không thì cái vọng tưởng mình nhiều lắm, thì mình phải thả lỏng ra cái lưỡi. Thì tự nhiên các bạn thấy đó, là cái não của mình đó, nó bây giờ nó bắt đầu nó tĩnh lặng lại. Cho nên cái phần thứ nhì là cái tim mình thả lỏng ở đó. Cái phần thứ ba này bà biết không, là cái dạ dày, cái tỳ của mình, cái phần này là cái hành hoặc hành thổ đó. Thì khi bạc thiền á, cái thổ hay là cái tỳ thì nó nối liền với là cái môi của mình, với cái miệng của mình. Và mình làm sao để mình tu thư giãn cái tỳ, thì mình để cho cái môi mình á, nó lỏng ra, cái môi mình nó không còn mím lại, môi mình nó không còn chu ra, môi mình cũng còn nhô lên nhô xuống, mà cái môi mình nó khép nhẹ lại. Thì cái bạn thấy đó, nó rất là quan trọng, cái môi nó khép nhẹ lại đó, cái hàm dưới đó, từ từ nó lỏng ra. Nhưng nhiều khi mình không có chú ý chuyện đó bạn, thì cái hàm dưới đó, khi mà nó lỏng ra cái hàm dưới thì bao nhiêu cái stress, cái căng thẳng trên cái bộ mặt của mình từ từ nó biến đi, nó mất đi. Đó, thế nên cái môi đó, mà nhiều khi mình không để ý, cái môi rất là quan trọng, nhiều khi mình không biết mình bầm cái môi lại, thì thật sự ra là mình là tạo ra nhiều cái stress trong cái bộ phận mà cái tỳ và cái bao tử của mình. Cho nên mình phải thả lỏng cái môi ra, đừng có động đầy nó. Mình để chẳng hai cái môi đó là tiếp xúc với nhau đó rất là nhẹ nhàng, cho nên cái bầm lại. Còn nhiều khi thầy đệ tử của thầy khi mà họ thiền nó và hai cái họ mở cái môi họ ra, tức là họ mở cái miệng ra đó, rõ ràng đó, họ ngồi thầy sợ là có con ruồi nó bay vào thì cũng nguy hiểm lắm. Nhưng mà các bạn biết không, mình phải quá chừng là cái môi mình nếu nó bầm lại quá đó, vì nhiều khi mình bị stress quá nên mình bầm môi lại thì nó lại không đẹp lắm, và nó thêm stress cho cái tỳ. Thì thầy nói sơ được, các bạn sẽ thấy đó, là tại sao là mình làm sao mình thư giãn, nhưng mà mình sẽ có cái chỗ là nó đi vô sâu hơn chút xíu nữa. Bây giờ kế tiếp đó, cái phổi của mình là cái mũi, thì tại đó là cái hơi thở. Thì muốn thư giãn đó, cái tàng của mình là cái phổi đó, thì mình phải thở nhẹ, đừng thở mạnh quá. Mình thở phi phò nó không xong, cho nên hơi thở là phải nhẹ, phải chậm. Cái phổi mình là phải từ từ lại. Thì nhiều khi mình push nó quá, mình thở cái thiệt chậm đó, thì mình là thêm stress, tại vì cái phổi nó không quen đó các bạn. Thì muốn tập cho cái phổi đó, nó dễ, thì mình phải tập luyện cái hoàn cách mô, tức là khi thở vô đó, cái bụng đó nó phải phình ra để cho cái hoàn cách mô của mình nó kéo xuống, cho mình không có làm cho cái phổi nó mệt. Khi thở ra đó thì mình đè cái bụng, tức là mình thoát cái bụng nhẹ nhẹ từ từ vô lại đó, hoàn cách mô mình đẩy cái phổi lên. Thì cái phương thức đó gọi là abdominal breathing, là thở bằng bụng dưới, bằng bụng của mình. Rồi cái thở bụng dưới nó càng cao sâu nữa, bụng dưới đó là vì ngay cái phần dưới của cái bụng mình nó có cái bắp thịt hai bên đó. Thế nên khi mà mình thở mà gọi là lower abdominal đó, thì cái muscle hai cái bắp thịt hai bên đó nó mở ra, nó thắt ra, làm cho cái phần dưới cái bụng mình, dưới cái rốn đó nó bị hạ xuống, thì nó kéo cái hoàn cách mô mình đi xuống sâu hơn một chút nữa. Thì thưa các bác đó, cái lý do mình tập thở như vậy thì là cái phổi mình đó, nó bớt stress vô cùng, và cái dung lượng của không khí mà mình thở vào đó nó cũng nhiều, nó không ít. Rồi mình cứ từ từ mình thở ra đó, thì cái quá trình đó mà cái trao đổi cái oxygen và cái thang khí và cái dưỡng khí đó nó hay vô cùng các bạn. Cái mức độ đó mà mình thở thiệt mạnh đó, mình đẩy nó ra thiệt nhiều đó, thì thật sự ra cái phổi làm việc rất là nhiều, bắp thịt xung quanh cái phổi nó làm rất nhiều. Nhưng mà nếu mình thở bùng đó, thì thật sự ra thì mình làm cho cái bắp thịt co giãn đó nó nhẹ nhàng hơn, nó không làm việc nhiều nữa các bác ơi, và nó không tạo ra cái căng thẳng. Cho nên đó, khi mình ngồi thiền đó, thì mình thở càng chậm, càng nhẹ. Nhưng mà nhẹ mức nào đó thôi, nếu mà nhẹ quá đó thì nhiều khi mình phải hụt hơi, và tự nhiên mình thì mình phải thêm hơi vào, tức là mình hụt hơi thì không được, không đủ oxygen lên cái não của mình, cho nên phải đủ cái dưỡng khí lên não. Cho nên là khi mà mình muốn thư giãn đó, cái bộ phận là ngũ tạng, cái phổi đó là phế đó, thì mình phải thở nhẹ. Cuối cùng cả đó là cái thần đó thì nó lại gắn liền với cái lỗ tai của mình. Thì cái lỗ tai của mình đó, thì các bạn thấy thường thường nhiều khi mình già đó, mình như mình lỗ tai tôi không nghe rõ nó, là bởi vì cái thần mình là suy, người ta nói thường nói như vậy đó. Thì bây giờ đó, mình muốn cho cái lỗ tai của mình đó, và nó nghe rõ hơn đó, và cái thần mình là cương tráng, thì thật sự mình phải bắt đầu thư giãn, tập căng thẳng, tập thư giãn. Thì cái cách mà mình làm cho thư giãn cái lỗ tai là gì, bà biết không bạn? Thì mình phải lắng nghe bên trong thay vì lắng nghe bên ngoài. Mà các bạn cái đời bây giờ là lạ là mình thường thường mình cứ nghe bên ngoài, mà nhiều khi mấy đứa nít nó còn để nghe còn ồn ngào cái lỗ tai nữa, úi trời, thì nó khác. Nhưng mà khi mà lắng nghe bên trong có nghĩa là sao, thế nào là lắng nghe bên trong? Và đây là mình đưa tới cái phương pháp Đức Quan Bồ Tát, mà mình gọi là cái phương pháp bắt đầu nhất của Quan Bồ Tát là gì? Là bây giờ đó mình để cái sự tập trung của mình á, nó không còn hướng bên ngoài nữa. Thì cái màng nhĩ của mình, bạn này, cái màng nhĩ nó lạ lắm. Khi mình bắt đầu mình hướng vào bên trong đó, thì cái màng nhĩ đó, bản thân của cái màng nhĩ đó, nó không bị stress, nó không bị căng thẳng. Là vì sao vậy? Vì nó không phải là chú ý bên ngoài này, là cái tâm mình chú ý bên ngoài này. Thì người ta nghiên cứu thấy rằng là khi mà mình mà càng lắng nghe những cái người ta làm thí nghiệm thế này các bạn, là người ta sẽ cho mình lắng nghe cái âm thanh của cái tiền nước chảy tóc xuống tóc tóc, rồi người ta bắt mình ngừng lại để mình hãy lắng nghe hay là nhìn cái hình ảnh của cái dòng nước bên trong tâm của mình, nhắm mắt lại mà thấy hình ảnh đó và lắng nghe cái tiếng tóc tóc mà mình tạo ra trong đầu á, thì người ta thấy rằng sao, cái nhịp tim đập chậm hơn, cái mạch máu của mình đập chậm hơn, cả con người mình, quá trình con người mình tự nhiên là relax mau hơn vô cùng. Và cái dòng đường nó phải có cái thời khoảng, ví dụ như là tóc một cái rồi chậm 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 rồi kìa, tóc thì nhì hơn, chứ không phải là tóc thì mình sẽ bị stress thêm. Thì họ nói rằng cái hình ảnh đó và cái tiếng trong đầu của mình là làm cho cái lỗ tai của mình nó đi vô lại, và khi người ta chụp cái hình người ta thấy rõ ràng là cả cái vùng mà của cái lỗ tai đó, cái hình ảnh của cái nhiệt độ trong cái lỗ tai của mình thì nó cool down, tức là nó nhẹ bớt đi, nó không còn nóng nữa, thì cho biết rằng cái lỗ tai là relax bởi vì mình nhìn vào, mình lắng nghe cái âm thanh bên trong. Cho nên thì các bạn biết không, lý do mà tại sao hồi xưa mà có ông Bồ Tát đó, ngài nói mình đó, là đừng có lắng nghe bên ngoài mà lắng nghe bên trong đó, là thật sự là như vậy đó. Mà lắng nghe bên trong đó, là nó làm cho mình bớt stress kinh khủng là các bạn. Cho nên là ở bên Nhật Bản đó, nó có một cái chỗ đó mà người ta dạy cho mình visualize là cái hình ảnh của cái thác nước hay là dòng sông hay là cái gì đó, nhưng mà người ta cho mình quay một hồi chừng 5-10 phút thôi, người ta tắt lại đó, người ta nói mình hãy để cái hình ảnh đó vào cái tiền đồng trong đầu của mình để mình theo dõi đó. Thì cái số người mà làm theo dõi đó thì 10 người thì điều cả 10 người là họ bớt cái stress một cách kinh khủng luôn. Thì cái imagination, sự tưởng tượng đó và như là lắng nghe cái âm thanh nội tại đó, nó quan trọng lắm, nó làm cho mình bớt cái căng thẳng vô cùng. Đồng thời là cái thư giãn sơ khởi của nội tạng. Thư giãn sơ khởi của nội tạng. Thì cái thư giãn đó, đó là nó làm cho con người của mình rất là nhẹ nhàng. Thì thưa các bạn, đó là sự sơ khởi thôi. Cho nên các bạn có thể tập ngay những cái chuyện mà thầy vừa nói. Nhắm mắt lại, lắng nghe bên trong. Con mắt mình đóng mắt lại, chậm mắt này. Mình lắng nghe bên trong này. Mình đừng có động đầy này. Rồi mình thở thiệt là chậm, thiệt là nhẹ này. Mình lắng nghe bên trong. Thì các bạn thấy là bạn đã sơ khởi làm cho cái ngũ tạng của mình đó, nó thay đổi. Thì thứ bạn trở lại cái câu chuyện của thầy nói về cái bạc đó, thì bạc đó có đồng ý với con, một nói đúng rồi. Tại vì trong 10 năm mà con tu tập đó, thì nhiều khi con mới phát giác ra rằng đó, là chính bản thân con đó, cũng không phải lúc nào là con cũng làm theo cái kiểu này. Nhiều khi là con thấy là con ngồi đó, đó nhưng mà con nghĩ lung tung cả, là con nhìn lung tung, con làm này nọ. Có nhiều cái chuyện xảy ra mà con thấy thật sự là con không mất được sự căng thẳng. Cho nên do đó đó, thì khi mà nó xảy ra, khi mà nó chuyện thị phi, nó chuyện xấu nó, những cái chuyện đó là chuyện rất là căng thẳng. Mà tại sao con có thể enjoy được? Là bởi vì con không có cái kinh nghiệm enjoy chuyện không căng thẳng. Nên khi mình tu đó, bảo biết không, thì mình sẽ đạt tới một cái trạng thái mà mình nhẹ nhàng, không căng thẳng. Và mình phải enjoy nó, mình phải thích nó. Thì do mình thích cái trạng thái mà không căng thẳng đó, trạng thái mà nó nhẹ nhàng đó, đó, cái trạng thái mình gọi là cái trạng thái đó, vô cùng an lạc đó đó. Thì bây giờ khi mà người ta bắt đầu nói thì phi, nói xấu, làm những chuyện bày nào, thì mình nói tôi không thích làm cái này. Cho nên cái chuyện đó là chuyện đầu tiên là mình phải bắt đầu nghĩ tới, là mình phải có một cái thời gian đó các bạn. Mỗi ngày đó mình để ra ít ra là 1 giờ đồng hồ để mình đi vào trong cái trạng thái mà mình gọi là cái zone đó, mà nó không có căng thẳng. Cái zone nó hoàn toàn thư giãn và bất động. Mỗi ngày phải có một cái mới được. Nếu mà một ngày mình có cái đó thì đương nhiên là con người mà lúc nào cũng dễ dàng bị não động rồi. Và cái văn hóa mới bây giờ là nó nói mình là keep busy, là lúc nào cũng bận rộn cả. Mà cái bận rộn tức là nhiều khi đưa tới cái stress mà căng thẳng mà mình không cần thiết phải có. Thì bây giờ đó, thầy mình nói tới cái đặc tính của từng cái tạng một, và ngày hôm nay mình chỉ muốn lấy cái chuyện con tim thôi, để mình có thể từ từ mình biết được những chuyện khác. Thì thưa các bạn, con tim đó là nó rồi phải cần thư giãn, nhưng mà muốn con tim là thư giãn đó, hồi nãy là mình nói sơ khởi đó, là con tim là nó gắn liền với cái gì thưa bác? Con tim là gắn liền với cái gì? Với cái lưỡi. Cho nên cái chuyện thư giãn mà khi mình ngồi là mình thả lỏng cái lưỡi, nhưng mà đó lúc mình ngồi, nhưng mà khi mình ra đó thì mình phải coi chừng, cái lưỡi mình nó muốn thư giãn lại thì mình đừng nói tới 7, uống lưỡi 7 lần đừng nói tới 7 đó. Nhưng mà cái đó nó chưa đủ nói tới cái đặc tính của con tim. Thì tại ra con tim, cái đặc tính của con tim đó là cái nơi mà chứa đựng, cái nơi sản sinh ra, cái nơi phát triển cái tình thương. Con tim không có sự giận dữ, con tim là chỉ có cái tình thương mà thôi. Mỗi cái tàng là có một cái chỗ, thì con tim đó là cái nhà máy sản xuất tình thương, mà con tim cũng là cái chỗ mà chứa giữ cái tình thương, cái vừa của tình thương. Con tim là tình thương. Cái gan á là chứa đựng và sản xuất đó, mình gọi là cái tiết tháo, cái nghĩa khí, mà trong nhà Phật gọi là đại hùng. Cái đặc tánh á mà không hề có một công vầy gì cả, lúc nào cũng hướng thượng, lúc nào cũng tiến tới. Cái đặc tính rất là quan trọng. Con người là một cái sự tiết tháo. Bây giờ mình gọi là can đảm đấy. Thì cái gan là cái phần tiết tháo đại hùng. Con tim là cái tình thương, là cái tiếng mà mình gọi thông thường. Nhưng nếu mình gọi cho đúng theo nhà Phật thì gọi là đại bi. Bây giờ cái thần đó là cái bộ phận mà cái nước nó lúc nào nó chảy xuống. Cái cây mọc đó là thuộc gan lúc nào đi lên. Cái thần đó lúc nào là nước nó cũng chảy xuống. Vì nó thuộc về thủy. Thần thuộc về thủy. Nước nó chảy xuống. Và cái sự chảy xuống đó đó cũng có nghĩa là sự buông xả. Trong nhà Phật gọi là đại xả. Nhưng mà đồng thời Đức Phật gọi cái đại xả đó gọi là đại trí. Cái trí huệ cực cao. Cái đại trí và đại xả đều là một cả. Cho nên các bạn biết sao không bạn? Mình có đại bi này, đại hùng này, đại xả là cái thủy, là cái đại trí, cũng là vừa xả mà cũng là vừa trí nữa. Cái nước đi xuống là trí huệ. Cho nên cái trí huệ thường thường rất là thâm sâu như nước đó. Nó chạy tới tất cả cái chuyện gì mà người mà có đại trí là không có cái chuyện gì mà họ không để con mắt tới, để cái tâm tới, vì họ phải tới cho tới tầng cùng chuyện đó. Phổi thuộc về kim. Thì cái kim ấy, cái năng lượng lúc nào tích tụ cả, nó hồi tụ lại. Cho nên ấy, cái phổi tượng trưng cho trong nhà Phật gọi là cái lòng đại từ. Từ là gì? Sự dễ thương. Nó hồi tụ người ta lại. Cái phổi mà càng tốt ấy, thì tự nhiên là mình càng đem người ta tới gần gũi với mình hơn. Cái phổi là cái mà mình trao đổi không khí, hơi thở mình với người khác. Mà những cái người nào gần mình mà trao đổi không khí được, người xa làm sao mà trao đổi không khí được. Thành do đó, cái phổi là tượng trưng cho cái sự mà hồi tụ của những người với nhau, để cho mình trao đổi cái không khí, hơi thở với nhau, cuộc sống với nhau. Thành do đó, nó mang cái đặc tính gọi là đại từ. Vì mình không thể nào sống với những cái người đó mà mình không thương được. Mà mình dễ thương thì mình mới kéo người ta vào sống như mình được. Mình không dễ thương tự nhiên không ai tới các bạn. Cho nên cái vấn đề mà tại sao người ta tới với mình là bởi vì mình dễ thương. Và mình sẽ thấy rằng nếu mà mình càng lúc mà không còn ai tới thì tức là mình không dễ thương. Cho nên trong cái phổi của mình nó hay lắm. Nó tượng trưng như cái sự mà hồi tụ là thuộc về tánh kim. Cuối cùng cả là gọi là cái tỳ. Cái tỳ là thuộc về thổ. Và nó tượng trưng cho cái mặt đất đó. Cho nên cái đặc tính của con người mình làm sao đó, lúc nào mình sống như mặt đất. Mà mặt đất ai đập, ai phá, ai làm gì làm nó hoàn toàn là bao dung hết. Cho nên là tượng trưng cho cái sự tha thứ. Cái tha thứ đó, đó là cái sức mạnh tối cao. Chỉ con người nào có cái sức mạnh mới tha thứ được. Cho nên trong Đức Phật gọi là đại lực. Cho nên mình có đại hùng, đại lực này, đại từ, đại bi. Và cuối cùng là đại trí, là năm cái bộ phận trong con người của mình. Nên khi mình tu đó là mình tu làm sao mà phát triển những cái đặc tính nội tại trong con người mình. Và cái lý do mà tại sao bạn thấy nhiều khi đó mình nói con lên chùa con tu, hay là con xuất gia con tu, hay cái đó không phải bạn, mấy cái đó là bên ngoài. Mình tu, mình xuất gia là mình gọi là mình có một cái vị trí xã hội. Nhưng mà thật sự cái chân tu là tu nắm cái bộ phận trong người mình, tu cái mà không thể thấy được. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm đó, Đức Phật đã chỉ lý ngài nói như thế này này, cái bước đầu tiên mà con tu là cái gì, thì ngài dùng cái hào quang ngài phóng ra từ nơi cái bàn chân, cái chỗ mà không ai thấy cả. Vì cái lòng bàn chân lúc nào mình đạp trên đất đâu có thấy đâu. Thì ngài nói tu từ chỗ đó đi con. À, từ cái chỗ đó mà không ai thấy cả. Mà chỗ không ai thấy là gì bảo? Tim nè, gan nè, phổi nè, thận nè, mấy cái đó đó. Và do đó đó mình tu đại từ, đại bi, đại hùng, đại lực, đại trí, bằng cách là mình sẽ huấn luyện và thư giãn năm cái bộ phận đó. Thì trong cái kỳ kế tiếp đó, thì thầy sẽ nói tiếp sâu hơn nữa, làm sao mà tu cái gan, làm sao mà tu cái tim, làm sao tu cái tỳ, làm sao tu cái phổi, tu cái thận. Và mình sẽ bắt đầu học, mình lắng nghe một người nào mà nói đó, thì mình có thể họ nói từ con tim, hay là nói từ cái gan, họ nói từ cái phổi, hay nói từ cái thận. khi mà họ giận, họ dữ, họ ghen, họ ghét, họ ganh, họ lừa, họ dối, họ gạt, thì nó từ cái bộ phận nào trong ngũ tạng ra. Rồi bạn tập lắng nghe rồi từ từ bạn sẽ biết là tại ra là cái miệng họ nói như họ nói từ cái thần kia, hoặc là họ nói từ cái ruột già kìa, họ nói từ cái ruột non kìa, họ nói từ cái bàng quang kìa, cái thật. Thì mình sẽ tìm cách để mà mình sẽ hướng dẫn các bạn để mà các bạn lắng nghe được, học được, biết được, và do đó các bạn có thể sửa được, biến được và trở thành một người mà mình có thể gọi là các bạn tu từ bên trong. Thay vì mình cứ nghĩ chúng tu là phải có chùa, phải có chiền, phải có Phật lớn, phải có đủ thứ mọi chuyện thì mình gọi là tu. Hình tướng bên ngoài thì bây giờ mình biết tại ra tu đó là cái sự chuyển hóa của năm cái thứ mà nó nằm ở trong người mình và mình mở nó ra. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn các bạn lần kế tiếp để mình nói sâu hơn.
Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và quý vị đã lắng nghe. Quý vị ở khắp các tiểu bang tại Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Úc, Việt Nam bất cứ lúc nào cũng có thể nghe được pháp thoại của Thầy Hương kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com, thầy hai trường @yahoo.com, YouTube YT. Chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin mời quý vị đón nghe chương trình Khai Tâm tuần sau cũng vào giờ này. Hãy lo là nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.